Thầy, tôi không mở nó. Anh muốn tôi tìm một tiền lệ để quỹ ký cho Thanh Khê. Anh muốn em biết tiêu chuẩn nào đang được áp dụng. Khác nhau sao? Kha, Cảnh Du kéo chiếc ghế cách tôi một khoảng rồi ngồi xuống. Nếu anh ký bảo lãnh cho em, Tư Mạn có quyền phản đối. Nếu anh giấu tiêu chuẩn, em không có cơ hội sửa hồ sơ bằng cách khác. Anh nói bình thản như đang bàn một bản vẽ. Một năm qua, anh luôn chăm sóc bằng những việc đủ nhỏ để tôi khó từ chối và đủ im lặng để tôi không biết chúng mang nghĩa gì. Tôi kéo tập hồ sơ về phía mình. Anh không được gọi ai xin bảo lãnh thay tôi. Được. Không dùng tên gia đình anh tác động vòng bỏ phiếu. Được. Và từ hôm nay đến khi hợp đồng hết hạn, chuyện ở Thanh Khê phải được ghi lại bằng văn bản. Lần đầu tiên, nét bình thản trên mặt anh khựng lại. Cả chuyện giữa chúng ta cũng vậy sao? Tôi nhìn chiếc đồng hồ ga đã dừng kim từ lâu. Chuyện giữa chúng ta vốn bắt đầu bằng văn bản. Cảnh Du im lặng vài giây rồi gật đầu. Vậy anh sẽ tôn trọng điều em vừa nói. Anh đứng dậy, để hộp cơm và sổ chi lại trên quầy. Trước khi đi, anh đặt một chiếc còi đồng cũ cạnh tập hồ sơ. Ông trưởng ga trước đây gửi lại. Ông ấy nói người mở cửa Thanh Khê lần nữa phải là người biết gọi mọi người cùng vào, không phải người có chìa khóa lớn nhất. Tôi cầm chiếc còi lên. Kim loại đã xỉn màu, nhưng phần tay cầm sáng bóng vì từng được nắm qua nhiều năm. Trong 7 ngày, tôi cần tìm một bảo lãnh không mang họ Phó. Trong 30 ngày, tôi cần giành quyền vận hành Thanh Khê trước Minh Thành. Và sau đó, tôi sẽ rời khỏi cuộc hôn nhân mà mình vẫn tự nhắc chỉ là một thỏa thuận. Lúc ấy, tôi chưa biết điều khó nhất không phải tìm cách bước ra, mà là xác định xem suốt một năm qua, cánh cửa ấy có thật sự từng bị khóa hay không. Tối hôm,